Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trên toàn thế giới của tác giả Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Teresa Mai Phương. Chúa Giêsu và mẹ Maria hiện ra tại Scottsdale. Tại Scottsdale, Arizona, Hoa Kỳ, năm 1987. Chúa Giêsu và mẹ Maria bắt đầu hiện ra tại Scottsdale, Arizona từ năm 1987. Thoạt tiên với Gianna Talon. Về sau, dần dần tới 9 người thuộc giáo xứ Thánh Maria Goretti được thị kiến Chúa và mẹ. Chúa và mẹ Maria hiện ra có khi tại nhà riêng, có khi tại thánh đường, có khi tại buổi cầu nguyện của nhóm cầu nguyện, có khi với một người, có khi với cả nhóm. Bắt đầu từ tháng 9 năm 1987, Gianna Talon có chồng, tưởng rằng chị mơ thấy Đức Mẹ đứng âm thầm cầu nguyện bên giường của chị. Về sau sự kiện xảy ra thêm hai lần liên tiếp nữa, chị tin là Đức Mẹ hiện ra với chị. Tháng 6 năm 1988, Gianna đến Medjugorje và Đức Mẹ hiện ra nói với chị lần đầu tiên tại đây. Chị không tin chị được thị kiến Đức Mẹ, nên chị tìm gặp Vika, một trong sáu người được thị kiến mẹ tại Medjugorje. Vika cho chị biết Đức Mẹ sẽ hiện ra với chị nhiều lần tại Scottsdale. Từ khi chị trở lại Scottsdale, Chúa Giêsu và mẹ Maria hiện ra nói với chị nhiều lần. Đức Mẹ hiện ra với Gianna lần thứ nhất tại nhà chị ngày 19 tháng 12 năm 1989. Từ đó về sau, Đức Mẹ hiện ra với chị Gianna hàng ngày, trừ ngày thứ sáu hàng tuần, vì Đức Mẹ yêu cầu chị hy sinh không thấy mẹ trong ngày này. Gianna cũng được yêu cầu hy sinh và đã chịu đựng nhiều hy sinh đau khổ vật chất và tinh thần, gia đình đổ vỡ, mất việc làm, vân vân. Ngày 31 tháng 3 năm 1989, Annie Ross Fitch thấy Đức Mẹ lần đầu tiên đang lúc dâng hiến tượng Đức Mẹ tại nhà thờ Thánh Maria Goretti. Hôm đó, Annie nghe tiếng nói: "Con của mẹ, con phải quyết định dâng cuộc đời con cho mẹ hoặc không. Nhưng con phải quyết định ngay lúc này, không còn thì giờ nữa." Annie nói: "Tôi tiến tới tượng Đức Mẹ như mọi người khác, đặt bó hoa trong tay tôi nơi chân Đức Mẹ. Tôi hôn chân Đức Mẹ và dâng cho mẹ trái tim tôi. Tôi nói với mẹ rằng tôi quyết định dâng cho mẹ tất cả mọi sự của tôi. Tôi thổn thức bước đi." Khi Annie về nhà đêm đó, tiếng nói lại tiếp: "Con của mẹ, mẹ muốn con viết." Sau nhiều lần cố gắng, Annie ghi lại thông điệp Đức Mẹ đọc rõ ràng. Từ đó về sau, Annie tiếp tục được đối thoại với mẹ Maria. Chúa Giêsu cũng hay nói với chị. Khi nói với Annie, Chúa và mẹ Maria yêu thương nhưng cương quyết giúp chị sửa đổi cuộc sống. Annie được trao cho nhiệm vụ chính là cầu nguyện xin chấm dứt nạn phá thai và cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ. Chị cũng được cho thấy những cảnh cáo và hình phạt đang chờ đợi thế giới. ngày 18 tháng 10 năm 1990, Annie được cho biết đây là lần cuối cùng chị được thị kiến thường xuyên. Đức Mẹ hiện ra với chị vào sinh nhật của chị và những lúc khó khăn. Người thứ ba được thị kiến tại Scottsdale là Steve Nelson. Anh vốn không phải là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Anh đã xa nhà một thời gian và trở về. Anh bắt đầu cầu nguyện và tham dự thánh lễ hàng ngày. Chúa Giêsu và mẹ Maria nói với anh trong lòng. Thoạt tiên anh sợ, vì sợ rằng anh sẽ phải đi tu làm linh mục giữa lúc anh đang hướng về lập gia đình. Điều mà Steve cho là có ý nghĩa nhất là sống như anh hiện là. Chúa và Đức Mẹ không thể muốn tôi trở thành thứ gì không phải là tôi. Chúa và mẹ gọi tôi đúng y như Steve Nelson là gì, vì Chúa và mẹ yêu tôi là tôi. Điều duy nhất Đức Mẹ đã cho tôi thấy là Steve, mẹ muốn con là con, và cho người khác thấy dù con gặp những khó khăn, ngay cả những thăng trầm, nếu con trông cậy và ký thác, con có thể đem niềm vui và an bình tới cho mọi người. Susan Evans, lúc đó 29 tuổi, đã trải qua nhiều thất bại. Chị đã được ơn gọi trong lòng từ lâu trước khi Chúa và Đức Mẹ hiện ra tại Scottsdale. Khi chị đang dự một tiệc cưới trong gia đình, chị giật mình khi nghe tiếng nói. Con có vui lòng hy sinh gia đình cho cha không? Chị đáp. Lạy Chúa, có, vì con yêu Chúa hơn. Sau đó chị được Chúa hỏi, chị có vui lòng chịu đau khổ vì Chúa không? Và cho chị thấy cảnh người ta hững hờ đối với Chúa. Thời gian này, chị chưa yêu mến mẹ Maria nhiều. Chị bắt đầu cầu xin với mẹ, xin mẹ đưa chị trở về với Chúa, với giáo hội. Trong vòng 5 hoặc 6 tuần lễ, chị được đưa trở lại với giáo hội. Chị bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày và ở lại khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để cầu nguyện. Chị được phép thánh thể lôi cuốn mãnh liệt. Chị khóc khi rước thánh thể, vì đó chính là đặc ân. Vì Chúa đã đem chị ra khỏi cuộc sống tội lỗi đến cuộc sống tốt lành hơn. Chúa Giêsu và mẹ Maria hiện ra nói với chị Susan, nhưng không nhiều. Những đối thoại trong lòng nhiều hơn. Tháng 11 năm 1987, Đức Mẹ bảo Susan rằng mẹ muốn một nhóm cầu nguyện gồm những người trẻ tại Scottsdale. Nhóm này đã được thành lập và thi hành lời mẹ từ ngày đó. Susan đã được yêu cầu chịu đau khổ vì Chúa và chị đã trải qua những đau đớn thể chất và tinh thần. Chúa Giêsu bảo chị rằng chị sắp phải phấn đấu. Chị đáp, lạy Chúa, vâng, con sẽ tận lực chiến đấu. Những chiến đấu đó không làm chị sợ hãi, nhưng chị đau đớn sợ hãi kinh khủng vì những người không tin hoặc những người tin nhưng không trở lại với Thiên Chúa. Chị nói, tôi đã tận lực chiến đấu trong 2 tháng rưỡi. Sau cùng, tôi phát điên với Chúa. Tôi trao hết cho Chúa. Tôi không thể giấu Chúa điều gì. Chúa đã đổ đầy lòng tôi sự an bình. Đúng là ma quỷ không thể làm gì được một khi người ta hoàn toàn thành thực ký thác cho Chúa. Đức Mẹ dạy Susan về đức bác ái. Bác ái là từ bỏ mình. Bác ái là cho đi những đặc ân con được. Yêu thương, đức tin, hy vọng, vui vẻ. Bác ái là tặng những đặc ân này cho người khác. Bác ái cũng là hoàn toàn tận hiến con cho Chúa. Năm người nữa được thị kiến tại Scottsdale là Jimmy Kupanoff và James Pauley, Mary Cook, Stephanie Stapp, Wendy Nielsen, em của Steve Nielsen. Ngoài nhóm chín giáo dân, cha Jack Spalding, cha sở nhà thờ Thánh Maria Goretti và nữ tu Lucy cũng được Chúa và mẹ dùng làm thông tín viên tại Scottsdale. Trích lược một vài thông điệp quan trọng Chúa Giêsu và mẹ Maria gửi thế giới qua các người được thị kiến tại Scottsdale. Ngày 18 tháng 5 năm 1989, Chúa Giêsu bảo chị Stephanie ghi lại: "Các con khắp thế giới, các con hãy nghe theo lời cha kêu gọi. Thời giờ cha đến sẽ sớm hơn các con muốn tin. Chính là cha, Chúa Giêsu Kitô, đấng là sứ giả của lòng thương xót cho thế giới. Nhưng các con không nghe theo lời cha. Các con yêu dấu, hãy đọc sách thánh và mở rộng trái tim các con. Cha đang dùng người tôi tớ này để kêu gọi các con ăn năn thống hối. Các con hãy nhớ rằng, vị tẩy giả đã đến thế gian trước cha để kêu gọi dân của cha. Lúc này, cha gửi đến với các con những người được mẹ của cha tuyển chọn để kêu gọi các con. Các con bảo, những người đó là những người sùng đạo quá khích, những người đó điên, những người đó bị ma quỷ lừa dối hướng dẫn. Cha nói cho các con biết, các con hãy nhìn vào cuộc sống của những người đó, cuộc sống của những người được kêu gọi truyền bá lời phúc âm mới của cha. Những người đó bất toàn, những người đó cũng mắc tội, nhưng những người đó từ bỏ bản thân họ để phục vụ cha và phục vụ mẹ của cha theo lời cha yêu cầu. Đã đến lúc các lời tiên tri bắt đầu xảy ra trọn vẹn. Hãy lắng nghe những người đó vì họ ước muốn các con được cứu độ. Các con đừng ghen tức hoặc thành kiến. Các con hãy ý thức rằng tất cả mọi người đều được gọi trở nên con cái. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ được kêu gọi đáp lại sự kiêu căng của thế giới này, sự kiêu ngạo xúc phạm Thiên Chúa Cha, lạm dụng các đặc ân của người và lạm dụng các tạo vật của người. Các con hãy lắng nghe lời cha, hãy lắng nghe lời cha." Ngày 2 tháng 6 năm 1989, Stephanie nhận được thông điệp về những người không kính yêu mẹ Maria và về người Do Thái. Cha là Chúa, là Thiên Chúa của các con, lo lắng từng cảm xúc, từng ước nguyện của các con. Không một người nào đến với cha mà phải thiếu tình thương hoặc sự hướng dẫn. Thiên Chúa Cha của cha yêu mến cha, muốn tôn vinh cha. Vì thế, người ký thác các linh hồn cho cha. Các linh hồn là chiên của cha. Cũng do tình yêu của cha đối với Đức Trinh Mẫu của cha, cha ký thác các linh hồn làm con của người, làm tôi tớ của người. Khốn thay những người nói họ thuộc về cha mà phê phán mẹ của cha. Các con nghĩ rằng thánh giá của cha làm bằng gỗ. Thánh giá của cha làm bằng sự thống khổ. Thống khổ vì tội lỗi các con. Đau khổ vì sự khước từ của các con. Thống khổ vì những đau thương các con gây ra cho chính các con và cho các chiên khác của cha. Có phải các con quá khờ khạo và quá tự cao tự đại đến độ nghĩ rằng chỉ có một đường lối nên thánh không? Cha là Chúa, Thiên Chúa của các con, bảo cho các con biết rằng không phải vậy. Tại sao cha đến để cứu dân Do Thái? Cha đến vì họ không yêu mến Thiên Chúa Cha của cha. Có ơn cứu độ cho những người yêu mến cha của cha mà không biết cha. Cho dù cha là con người, cha có ngăn cản những người không nhận biết cha vào thiên đàng không? Nếu cha không làm như thế, thì sao các con lại tin rằng các con có thể làm điều đó? Khốn thay, cha nói với những người kết tội dân Do Thái. Những người đó, tức dân Do Thái, được Thiên Chúa Cha của cha chọn. Cha là ánh sáng vì cha ở với Thiên Chúa Cha. Những ai yêu mến và vâng lời Thiên Chúa Cha thì thuộc về cha, như họ thuộc về Thiên Chúa Cha. Chúng ta, tức là Thiên Chúa Cha và cha, là một. Các con chiên Kitô hữu của cha, các con đừng kiêu căng lừa dối mình. Cha bảo tất cả mọi người tôn thờ Thiên Chúa Cha đều được vào thiên đàng, như Thiên Chúa Cha phán: tất cả những ai tôn thờ con của cha đều được vào thiên đàng. Ngày 3 tháng 6 năm 1989, chị Stephanie nhận được thông điệp của Chúa Giêsu kêu gọi ăn năn thống hối và nói về vấn đề phá thai. Các con của cha ở Hoa Kỳ và khắp thế giới, các con hãy nghe cha là Chúa của các con khi cha kêu gọi các con ăn năn thống hối. Các con yêu dấu, cha đau lòng khôn tả khi cha phải đưa ra lời kêu gọi này. Các con quá xa cha, các con phải nhìn nhận tội lỗi của các con trước khi mở trái tim và ý chí của các con cho việc ăn năn thống hối và cải đổi. Phá thai. Cha muốn nói về phá thai. Sao mà các con dám tự dành vào tay các con quyền quyết định về sự sống? Thiên Chúa Cha dành quyền này cho riêng Ngài mà thôi. Vì kiêu căng, các con đã tự mình quyết định về đời sống của quá nhiều con cái mà Thiên Chúa Cha ban cho các con. Sao các con dám nói với Đấng tạo hóa tạo dựng khi nào và cách nào? Các con không phải chỉ kiêu căng đối với nhau, mà còn kiêu căng đối với Thiên Chúa, Cha toàn năng của chúng ta. Hãy lắng nghe lời cha bảo các con. Các con đừng bàn thảo những giá trị của đời sống thể chất. Hãy bàn thảo những giá trị của đời sống tinh thần, đời sống của linh hồn, chứ không phải của thân xác. Chính vì tội của các con mà những linh hồn này bị khước từ quyền thánh hiến qua cuộc sống đời này. Do lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, các linh hồn đó được đưa tới bên cạnh và nơi chân mẹ của cha để các linh hồn đó nhận được tình yêu mà vì ích kỷ các con đã khước từ. Có phải các con nghĩ rằng một thân xác mà không hoạt động bình thường thì không còn là nơi Chúa Thánh Thần ngự, Đấng thánh hiến linh hồn suốt cuộc sống? Các con lầm, không phải thế. Thân xác là đặc ân của Thiên Chúa để ban tính bén nhạy cho linh hồn. Nếu Thiên Chúa tạo dựng linh hồn để ca tụng Ngài bề trong và cần khả năng thể lý hoặc tâm thần, thì nhân loại là ai mà dám quyết định không về sinh mạng trẻ thơ? Đây là tội mà Thánh Tâm Cha đòi phải ăn năn thống hối và trái tim vô nhiễm nguyên tội rất thánh mẹ của cha đau buồn vì tội này. Các con hãy trở lại với cha và từ bỏ điều ác độc này. Cha sẽ ban cho các con sức mạnh để có thể yêu thương con cái như Thiên Chúa Cha là cha yêu thương các con vô điều kiện. Hỡi con cái của Tân Ước, hãy nghe lời cha. Ngày 6 tháng 6 năm 1989, Chúa Giêsu bảo Stephanie ghi lại thông điệp kêu gọi chúng ta trở lại với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa Cha và nói về đức hiền mẫu của Chúa. Hỡi con cái khắp thế giới, hãy nghe lời cha kêu gọi. Các con tự ru ngủ mình bằng sự tự mãn và bởi những hy vọng giả trá về quá nhiều phương tiện. Đây là lý do các con bị quá quyến rũ bởi tội lỗi, bởi những phương cách tội lỗi, bởi tư tưởng tội lỗi. Cha nói cho các con biết, cầu nguyện là giải đáp. Quá nhiều người các con cầu nguyện, hy vọng Thiên Chúa Cha sẽ, nhưng không, đáp lời cầu nguyện của các con. Các con hãy nhìn vào bề trong các con. Bề trong là linh hồn các con, và Thiên Chúa Cha nói với chính linh hồn các con. Linh hồn các con quá yếu đuối vì chảnh mãn. Các con không tập luyện linh hồn như tập luyện thân xác các con, mà thân xác con thì quá chóng tàn. Các con có suy nghĩ điều này không? Cha trông chờ các con của cha trở về với cha và với Thiên Chúa Cha. Các con hãy trở lại với cha ngay bây giờ, trước khi quá trễ. Các con có nghĩ rằng mẹ của cha được phép hiện ra và hiện diện tại nhiều nơi mà không có lý do đặc biệt không? Mẹ của cha là biểu tượng, là Eva mới, và mẹ của cha là nữ hoàng đối với nhân loại và trái đất. Các con hãy theo mẹ của cha. Nếu các con là những người tin lành, các con hãy noi gương mẹ của cha về lòng đơn sơ và trinh khiết. Chỉ bằng gương sáng, mẹ của cha sẽ dẫn các con trở về. Đối với những người cha đã ban ơn biết rõ mẹ của cha, hãy đi theo người. Mẹ của cha yêu thương tất cả mọi người các con, mọi sắc tộc, mọi tôn giáo, mọi nguồn gốc. Các con có muốn biết cách từ bỏ tội lỗi và ăn năn thống hối không? Cha bảo các con rằng hãy theo mẹ của cha. Mẹ của cha sẽ dẫn các con đến với cha bằng sự kết hợp thần linh bất diệt của chúng ta. Amen. Hỡi các con của cha. Amen. Hãy tập luyện linh hồn các con để cho tình yêu của mẹ của cha đối với các con hướng dẫn và nâng đỡ các con. Ngày 7 và 12 tháng 6 năm 1989, Chúa Giêsu nói qua Stephanie về tình trạng ly dị và giới răn thứ 6. Ngày 19 tháng 6 năm 1989, Chúa nói về những người giàu có và có quyền hành trên thế giới. Ngày 26 tháng 6 năm 1989, Chúa kêu gọi người ta khiêm tốn trở về với Chúa. Hỡi con cái thế giới, hãy nghe lời Cha. Chính Chúa, Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đến với các con và hết lòng khiêm nhượng xin tình yêu của các con. Xin các con đáp ứng sự hy sinh của tình yêu của Cha đối với các con. Lòng khiêm tốn, xã hội ngày nay thiếu lòng khiêm nhượng. Cha đã đến thế giới của các con khi dân được tuyển chọn của Thiên Chúa Cha không còn lòng khiêm tốn đối với Ngài. Bây giờ các con không còn khiêm tốn đối với Cha. Hỡi các con yêu dấu, các chiên của Cha, hãy theo Cha trên đường khiêm tốn và hy sinh. Các con phải mở rộng trái tim các con theo cách này. Các con hãy nói với Cha, Chúa ơi, con mỏi mệt vì kiêu căng, ích kỷ, tham lam và ngạo mạn. Chúa ơi, con ước ao đường lối của Chúa. Các con yêu dấu, hãy nói lời này với Cha. Cha sẽ làm cho mọi sự trở nên dễ dàng cho các con. Cha không đòi các con cải đổi trái tim và thay đổi cuộc sống rồi mới đến với Cha. Trái lại, Cha bảo các con thế nào thì hãy đến với Cha như vậy. Nếu các con ly dị, hãy đến với Cha. Nếu các con đã khước từ con cái được Thiên Chúa Cha gửi đến cho, hãy đến với Cha. Nếu tham lam, dâm dật làm ô uế trí óc và trái tim các con, hãy đến với Cha. Cha là nguồn nước rửa sạch, là máu thanh tẩy ban ơn cứu độ. Cha là nguồn ánh sáng cho các linh hồn tối tăm. Cha nói cho các con biết về tội lỗi các con, không phải để các con cứ gục đầu tủi nhục mà không bao giờ đến với sự thanh luyện của Cha. Không phải vậy, hỡi các con của Cha, hỡi các chiên của Cha, Cha kêu gọi các con đến với Cha để đầu các con gục xuống vì tủi nhục có thể được Cha nâng thẳng lên, ngõ hầu ánh sáng của Cha có thể chiếu sáng trên các con, trên mặt các con, xuyên thấu trái tim và linh hồn các con. Nhìn nhận tội lỗi các con, đúng, nhưng cũng quan trọng nhất là nhận biết Cha, vì Cha là hy vọng của các con. Cha chúc bình an cho các con, những người con của Cha đã nghe lời Cha kêu gọi và trở lại với Cha. Cha sẽ bên đỡ các con trong ngày chung thẩm. Amen. Ngày 9 tháng 7 năm 1989, Chúa nói về mẹ Maria và Thánh Giuse. Quá nhiều người không biết tính cách tinh tuyền của sự trinh khiết của mẹ của Cha. Ngay cả đến các tông đồ của Cha cũng không biết sự cao quý tột độ hiếm có và đích thực này, duy nhất và cao quý tột độ, được tạo dựng duy nhất trong cả vũ trụ vạn vật. Các con hỏi tại sao điều này không ghi trong các sách phúc âm của Cha. Các con bắt đầu hiểu, Cha đến thế gian không phải là kết thúc công việc của Cha. Đó không phải là toàn thể sứ mệnh của Cha. Đó mới chỉ là khởi đầu. Mẹ của Cha kết hiệp với Cha theo cách Cha và mẹ của Cha là những người đồng công cứu chuộc. Nếu muốn, các con có thể nói là những người cộng tác trong một sứ mệnh duy nhất. Tại sao Thiên Chúa chọn bà mẹ và người con trai? Vì tính cách tinh tuyền của mối liên hệ theo những quan hệ của loài người làm cho mối liên hệ đó vượt quá sự ngờ vực mà Satan tưởng tượng. Nếu mẹ cha và cha là vợ chồng thì tính cách tinh tuyền, sự trinh khiết của Thiên Chúa nơi mẹ của cha và nơi cha hẳn đã đáng khả nghi. Các con muốn biết tại sao ma quỷ cố gieo rắc sự nghi ngờ lên mối liên hệ trong trắng và thánh thiện của cha với thánh Maria Magdalena. Sự đẹp đẽ của người tội lỗi thống hối đó trước mặt Thiên Chúa với lòng yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Bởi vì Satan muốn bôi nhọ hình ảnh hy vọng này. Sự nghi ngờ cũng xảy đến đối với sự liên hệ giữa dưỡng phụ yêu dấu Giuse của cha và hiền mẫu yêu dấu, đấng thánh của cha. Làm sao mối liên hệ hoàn toàn được Thiên Chúa Cha toàn năng, cưu mang, bị nghi vấn đến như thế? Mẹ của cha và dưỡng phụ của cha đã trở nên những đấng thánh thiện, chứ không phải cha. Cha là Thiên Chúa. Thiên Chúa mặc thân xác loài người, với sự toàn hảo của thiên tính của Thiên Chúa chảy trong huyết mạch của cha. Cha yêu thương, tôn kính đối với hai đấng thân yêu này. Các ngài làm sáng tỏ và tôn vinh Thiên Chúa Cha hằng hữu của cha. Cha long trọng nói cho các con, những người con yêu dấu của cha biết, và cha muốn thế giới biết rằng cha, vua các vua, ngôi hai Thiên Chúa, chấp nhận những ai tôn kính thánh dưỡng phụ Giuse, một người công chính đích thực, và tôn kính hiền mẫu Maria, bông huệ tinh tuyền của Thiên Chúa và đấng hộ vệ người. Thế giới phải biết rằng vinh quang của Thiên Chúa ở nơi hai đấng thánh này, và họ phải bắt chước thánh đức của các ngài, sự thánh thiện, vâng phục, thành khiết, yêu thương, tình yêu trong tính cách tinh tuyền của thiên đàng. Đã đến lúc Chúa Con được Thiên Chúa Cha tôn vinh, và lúc này, cùng với Thiên Chúa Cha, Cha tôn vinh các thánh nhân. Các vị đó là Giuse, vị thánh của toàn thể nam nhân, và Đức Maria, sự tinh tuyền và tinh chất của toàn thể phụ nữ. Tất cả những ai theo chân hai đấng thánh này trong con đường thánh thiện thì cũng theo cha đến với Thiên Chúa Cha, trở nên của người, trong tinh thần, lý trí, thân xác và linh hồn. Ngày 22 tháng 6 năm 1989, Chúa nói: Các môn đệ yêu dấu của Cha, các con đừng theo đường lối của thế gian. Các con chỉ nghe theo lời kêu gọi thần linh của Cha thôi. Cha kêu gọi các con đến với ân sủng, đến với hy vọng, bác ái, yêu thương, vui vẻ, khôn ngoan, xót thương, can đảm và mọi thánh đức của thần linh Thiên Chúa Cha. Cha là Chúa của các con, yêu thương và mời gọi các con trở lại với Cha, con đường của Cha, sự bình an của Cha và mục đích của Cha. Hãy tôn vinh Thiên Chúa Cha, hãy tôn kính mẹ của Cha và thiên đàng sẽ là của các con. Các con hãy nghe theo lời Cha kêu gọi. Đó là lời kêu gọi của tình yêu và lòng thương xót của Cha. Phúc cho các con những người đã đáp ứng. Các con hãy đến với những người chưa đáp ứng lời Cha. Cha chúc lành cho các con. Chiana được Chúa Giêsu dạy nhiều điều và nhiều thông điệp tiên tri về những việc kinh hoàng. Chiana và Mary Cook cũng được mẹ Maria ban cho nhiều thông điệp mà chúng tôi chỉ sơ lược một vài. Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, Đức Mẹ ban thông điệp cho nhóm cầu nguyện qua chị Mary Cook. Các con yêu dấu của mẹ. Chính mẹ là mẹ các con. Tối nay, mẹ đến đây vì con của mẹ cho phép mẹ đến với các con và vì mẹ quá yêu thương các con. Mẹ cảm ơn các con đã hết sức tận hiến yêu mến con của mẹ. Các con yêu dấu của mẹ. Tối nay, mẹ yêu cầu các con kết ước cầu nguyện. Vì các con quyết tâm cầu nguyện xin con của mẹ là yếu tố quyết định đối với chương trình của mẹ. Các con hãy xin mẹ cầu bầu, can thiệp xin Chúa cho và mẹ sẽ giúp các con. Các con bé nhỏ của mẹ, mẹ luôn đưa tay ra để giúp các con. Các con hãy nắm lấy tay mẹ, mẹ sẽ dẫn các con đến với con của mẹ. Các con hãy cầu nguyện bằng trái tim. Các con sẽ tìm được giải đáp về thánh ý con của mẹ cho các con. Các con hãy chân thành cầu nguyện xin Chúa. Không phải giấu giếm điều gì, Chúa biết mọi sự. Ngày 23 tháng Giêng năm 1992, Đức Mẹ ban thông điệp qua chị Chiana cho nhóm cầu nguyện. Các con yêu dấu. Mẹ đến xin các con cầu nguyện và yêu mến. Mẹ đến vì con của mẹ là tình yêu và Chúa yêu thương các con. Các con bé nhỏ yêu dấu của mẹ, trước tiên hãy bắt đầu yêu thương gia đình các con. Hãy yêu thương nhau. Các con hãy nhớ, Satan đang tận lực gây chia rẽ và phá vỡ sự liên kết, không phải chỉ nơi gia đình mà cả thế giới. Các con hãy cùng nhau yêu thương họp thành một nhóm mạnh mẽ và các con sẽ có sự che chở chống lại các cám dỗ của nó. Mẹ yêu thương các con bé nhỏ của mẹ và mẹ chúc lành cho các con nhân danh con của mẹ. Mẹ cảm ơn các con hưởng ứng lời mẹ. Ngày 21 tháng 5 năm 1992, mẹ nói: Các con bé nhỏ yêu dấu của mẹ. Các con cầu nguyện làm cho mẹ vui. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Mẹ dâng lời cầu nguyện của các con lên Chúa Giêsu để Chúa hiến dâng các con lên Thiên Chúa Cha. Các con yêu dấu của mẹ. Cầu nguyện là khí cụ mạnh sức ngăn cản sự bất đồng chia rẽ và sự hỗn loạn do ma quỷ tạo ra. Các con của mẹ, các con hãy đoàn kết. Đừng nhìn lại quá khứ, nhưng hãy đoàn kết ngay lúc này và cùng tiến bước từ điểm này. đừng cố gắng chế ngự hoặc cố chấp. Những thứ này chỉ đưa đến tự hủy diệt, chứ không phải tự do tinh thần. Các con bé nhỏ, mẹ yêu thương các con và chúc lành cho các con nhân danh con của mẹ. Mẹ cảm ơn các con nghe theo lời mẹ. Ngày 4 tháng 6 năm 1992. Các con yêu dấu của mẹ. Chúa Giêsu yêu thương các con. Chúa là con yêu dấu của mẹ. Chúa Giêsu yêu dấu của mẹ. Ở giữa thế giới của các con có những phấn đấu và khó khăn, nhưng tất cả đều có thể bị khắc phục vì Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Mọi thứ tình yêu là của Chúa và tất cả đều phải được quy về Chúa để sống kết hợp với Chúa trong sự bình an của Chúa. Các con bé nhỏ, mẹ chúc lành cho các con và mẹ khuyến khích các con ngay lúc này tận hiến cho Chúa Giêsu trong quyết tâm yêu thương. Các con không sợ gì khi các con hoàn toàn tận hiến cho Chúa như Chúa đã hiến mình cho các con. Cảm ơn các con đáp ứng. Sự bình an có thể tồn tại nếu các con khởi sự sống thuận hòa và vị tha. Chúc lành cho các con nhân danh đấng phái mẹ tới. Ngày 2 tháng 7 năm 1992, Chúa Giêsu ban thông điệp qua cha Jack Spalding. Các con yêu dấu của cha, khi các con tới đây cầu nguyện tối nay, nhiều người xin được chữa lành bệnh. Các con yêu dấu, cha nói cho các con biết, cha muốn chữa lành tất cả các con. Nhưng các con ít khi xin được chữa lành bệnh trầm trọng nguy cấp nhất. Các con yêu dấu, bệnh tật cần được chữa lành, đó là tội lỗi các con. Tội lỗi hủy diệt các con. Tội lỗi làm cho các con tê liệt. Tội lỗi làm ung thư linh hồn các con. Các con yêu dấu, cha mời gọi các con ngay lúc này trao cho cha tất cả mọi tội lỗi của các con để cha có thể chữa lành các con thực sự. Cha yêu thương các con, cha đã chết vì các con. Thiên Chúa Cha đã cho cha sống lại vì các con. Các con yêu dấu, đừng để tội lỗi làm cho các con nản lòng. Hãy dâng các tội lỗi của các con cho cha. Cha sẽ chữa lành cho các con. Cha yêu thương và ban cho các con sự bình an, ơn tha thứ và lòng thương xót của cha. Ngày 27 tháng 8 năm 1992, Đức Mẹ ban thông điệp qua chị Gianna. Các con yêu dấu, mẹ nài nỉ các con hết sức lưu tâm khi con của mẹ cho phép mẹ ở đây. Các con bé nhỏ, các con hãy gạt qua một bên những sai lầm và sợ hãi. Có quá nhiều tiêu cực làm cho sự hủy diệt nhân loại mau tới. Mẹ kêu mời các con xích lại gần nhau trong cầu nguyện. Hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con và tận hiến thì giờ sống với Chúa Giêsu. Điều này khẩn thiết. Những xung đột lớn lao đang dần dần lộ diện. Chia rẽ trong các gia đình dẫn tới chia rẽ trong giáo hội. Giao hòa là điều khẩn cấp. Mẹ đã kêu gọi cầu nguyện, cải đổi, thống hối. Các con đã bắt đầu tiến tới liên kết với Thiên Chúa. Nhưng các con lại trở về đường cũ. Mẹ kêu gọi vâng phục Đức Thánh Cha của mẹ, nhưng kết quả lại là chia rẽ. Nhu cầu khẩn thiết lúc này là phải cầu nguyện, giao hòa, tương thuận, yêu thương và cải đổi. Hãy từ bỏ những gì cản trở các con thăng tiến tinh thần. Hãy đọc sách thánh và lắng nghe Chúa Thánh Linh nói thông điệp con của mẹ. Ngay từ lúc này, các con hãy bắt đầu củng cố liên kết với Thiên Chúa bằng việc yêu thương chính mình và khôi phục lòng tự trọng. Các con hãy thôi trốn chạy mình. các con không thể yêu thương đồng loại nếu các con không yêu chính các con. Các con đang đi theo đường lối sức mạnh, chứ không phải đường lối yêu thương. Tội nặng nhất là tội hủy diệt tình yêu. Điều này khẩn thiết. Sự ác độc này đem lại hậu quả ghen tương, thù ghét, giết chóc và chia rẽ. Chiến tranh. Những xung đột sức mạnh và chiến tranh kinh tế nổi lên vì thiếu yêu thương. Con của mẹ mỏi mệt lắm rồi. Đức tin vào Thiên Chúa bị bỏ quên, đến lúc mà mọi người nam nữ trên trái đất này sẽ nhận biết Thiên Chúa hiện hữu. Mọi người sẽ nhìn vào tình trạng linh hồn mình. Những phút giây ngắn ngủi đó tưởng như đời đời. Vàng bạc mà các con yêu mến sắp trở nên bụi hào nhoáng và bị quét sạch. Lúc này, các con phải sống trong sự trọn lành của đức tin. Kẻ ác độc tin rằng chúng vô hình, nhưng không phải thế. Các con đừng sợ. Thiên Chúa hứa ban sự chiến thắng trên các quyền lực của ma quỷ và thế giới cho những ai trung tín với Ngài. Các con bé nhỏ của mẹ, các con phải biết rằng chỉ một mình Thiên Chúa có thể làm cho các con nên thánh. Các con có thể nhận được dấu ấn của Thiên Chúa trên linh hồn các con bằng việc ký thác ý chí của các con cho Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa sẽ chúc đầy các con và thay thế mọi thứ nếu các con chấp nhận tình yêu đó. Mẹ chúc lành cho các con bé nhỏ của mẹ, và mẹ cảm ơn các con hưởng ứng lời kêu gọi khẩn cấp của mẹ.
Bao người lạc bước lâu đây, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Tình nguồn cây trong chúa. về, mẹ rất đưa về. Thờ Chúa cao sang cũng là vua các vua, mẹ ban cho được bên chiến.